Trang văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên là nhắc về một vùng đất với những đồi cây ăn quả sai chĩu cành. Không chỉ là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, cây ăn quả còn góp phần làm cảnh sắc thiên nhiên nơi vùng quê này thêm tươi đẹp, đặc biệt là khi bước vào mùa thu hoạch. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về thăm vùng đất Hưng Thịnh giữa mùa trái chín để cùng cảm nhận sự đổi thay phát triển của vùng quê tươi đẹp này qua ghi chép sau đây của tác giả Khánh Dung.
Chúng tôi đến với Hưng Thịnh vào một ngày đông giá lạnh. Cái rét như cắt da cắt thịt, hòa cùng làn hơi sương mờ ảo, càng làm cho con đường đến với nơi đây thêm xa và dài. Thời điểm này, những vườn cây ăn quả ở Hưng Thịnh đang vào mùa thu hoạch. Những vườn bưởi đã chín vàng chĩu quả, những vườn cam, quýt rực đỏ khắp các triền đồi. Những vườn chanh với cơm man là bao nhiêu quả đang đung mình trong gió mới. Đến đâu cũng nghe trong gió thoảng hương thơm của trái chín vào mùa. Hưng Thịnh không chỉ đẹp bởi vẻ đẹp thanh bình chốn quê đang từng ngày đổi mới. Những cung đường uốn lượn, vòng vèo đồi núi mà sức hút của vùng đất này chính là những vườn cây sai trái. Nào là cam, là quýt, nào là bưởi, là chanh. Chính những loại cây ăn quả ấy đã làm nên nhịp sống mới trên mảnh đất vùng cao xinh đẹp này. Đến với Hưng Thịnh từ cách đây hơn 20 năm, nhưng cây ăn quả mới thực sự phát triển mạnh, trở thành thương hiệu riêng của vùng đất này chỉ từ năm 2012. Từ một loại cây kén thổ nhưỡng, khí hậu, dần dần cây ăn quả đã gắn chặt, thân thiết với quê hương Hưng Thịnh. Những vụ mùa bội thu, những trái chín thơm ngon rực đỏ đã và đang góp phần quan trọng từng bước nâng cao đời sống của người dân nơi đây. Có đến thăm những vườn cây ăn quả đang mùa trái chín mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của đất và người Hưng Thịnh. Hưng Thịnh đẹp nhất là từ tháng 10 đến tháng 12, khi những vườn cây ăn quả bước vào vụ chính. Từ cam sành, cam đường canh đến quýt sen, bưởi diễn, bưởi đoan hùng hay chanh tứ thời đều cho trái sum suê. Trải dài suốt 2 tháng ròng, đến nơi đây lúc nào cũng có thể bắt gặp những vườn cây sai trái chĩu quả, chín mọng đỏ rực. Bắt gặp niềm vui rạng người của người dân khi thu hoạch trái, và có thể hít hà mùi hương thơm tự nhiên dịu ngọt của trái cây khẽ thoảng đưa trong những làn gió đông giá lạnh. Giữa không gian âm u của trời đông, trong cái lạnh tê tái, những chùm quả chĩu nặng rực đỏ như những đốm lửa ấm áp như mang đến cho lòng người cảm giác ấm no, hạnh phúc. Thưởng thức hương vị ngon ngọt của thứ sản vật này càng làm ấm lòng những ai đã từng đến với nơi đây. Hưng Thịnh trồng nhiều nhất có thể nói đến các loại cam và quýt được trồng tập trung ở các thôn Yên Bình, Trực Chính, Trực Khang, Yên Phú. Cam quýt trồng nhiều trên các sườn đồi hoặc ngay trong vườn nhà mỗi người dân. Từng hàng dài cây trên các triền đồi với những chùm quả chín đỏ lúc liều quả trông vô cùng thích mắt. Có đến thăm các vườn trồng mới thấy hết sự khó nhọc của người dân nơi đây. Để có những vụ mùa bội thu, những trái chín căng mọng ngon ngọt, người dân nơi đây đã phải rất vất vả khi phải cõng cây lên đồi rồi nâng niu chăm sóc. Theo kinh nghiệm của người dân, càng lên cao quả càng ngon ngọt, bởi chính thứ đất, thịt mịn giàu dinh dưỡng cùng không khí trong lành. Chính vì vậy, muốn thưởng thức được vị ngọt của những chùm trái chín, bạn phải cất công leo lên đồi cao. Sẽ thật tiếc nếu khi đến với Hưng Thịnh mà không một lần leo lên cao, gom vào tầm mắt những vườn cây trái chín mọng trải dài trên các triền đồi, hít hà mùi hương dịu ngọt của hoa trái và thưởng thức vị ngọt của những trái quýt tươi ngon. Không chỉ làm nên cảnh sắc hữu tình thơ mộng cho miền quê xinh đẹp này, những mùa trái chín còn là nên nhịp sống mới cho nơi đây. Giữa những vườn cam, vườn bưởi tươi xanh là những nếp nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi, là khung cảnh đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Chẳng phụ công người, những vườn trái chín cứ đơm bông khoe quả để dệt nên bức tranh quê hương đang đổi mới từng ngày. Hòa quyện cùng màu xanh cây cỏ là màu đỏ của những chùm cam đường canh chín mọng, là màu vàng tươi của những trái bưởi diễn chĩu cành hay những chùm chanh tứ thời căng tràn nhựa sống. Những sắc màu tươi mới ấy đã họa lên bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ đến ngỡ ngàng cho Hưng Thịnh những ngày đông. Nếu một lần dừng chân đến mảnh đất này, bạn đừng quên thưởng thức vị ngọt thanh mát của trái cây và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp để cảm nhận hết tình người, tình đất vùng cao.
Sống
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Tình Đất của nhạc sĩ Tuấn Phương, ca sĩ Tân Nhàn thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, với những người dân vùng cao miền núi, có một công việc rất quen thuộc với họ là lên rừng lấy củi. Củi đem phơi khô, dự trữ trong nhà để vừa nấu nướng thức ăn, vừa để họ sưởi ấm trong những ngày đông giá rét. Vì thế, nếu những người dân miền xuôi có mùa cấy, mùa thu hoạch, mùa tôm cá, thì người vùng cao, miền núi lại có mùa củi. Một tác giả người dân tộc Dao đã khắc họa sinh động về mùa củi thông qua bài thơ của mình. Qua bài thơ, tác giả vừa mang đến cho người đọc những cảm nhận về cuộc sống khó khăn nơi miền sơn cước, vừa khắc họa hình ảnh người mẹ vùng cao tảo tần sớm hôm. Chúng ta cùng đến với bài thơ Mùa Củi của tác giả Bàn Hữu Tài và đôi điều cảm nhận của Ngọc Trấn về bài thơ này.
Lưng mẹ là sườn thung, cho mùa gieo nắng gió, đôi vai gầy bé nhỏ, gánh cả những mùa nương. Mảnh khăn cũ lấm xương, áo mồ hôi mặn đắng, tóc mẹ khô cháy nắng, mắt cay buốt gió rừng. Tay viết liềm viết dao, chân đầy sẹo đá cứa, vẫn cõng bao mùa vụ, lệ khô đeo nỗi sầu. Cha xa mãi không về, bước vào mùa củi mới. Những bữa cơm trưa tối, chiếc ghế đầu vẫn chờ, tiếng dìu gọi mùa củi, giao cha xa đá mài, dìu cha quên mùa gọi, đôi tay mẹ thêm chai. Mùa củi, tên của bài thơ, Bàn Hữu Tài đem đến cho bạn đọc cái cảm giác là lạ, hơi ngủ ngộ. Xưa nay người ta chỉ nói tới mùa lúa, mùa ngô, mùa nương rẫy, mùa gieo hạt, chứ chưa ai nói đến mùa củi. Thì ra mùa củi có lẽ chỉ vùng cao nơi đồng bào dân tộc ít người sinh sống mới có. Củi là thứ mà người dân miền núi làm nên ngọn lửa. Lửa thắp sáng bản làng, lửa xua tan giá lạnh sương mù. Lửa làm nên những lễ hội. Lửa bập bùng ấm áp bên nhà sàn. Lửa kết nối tình yêu đôi lứa. Vì thế, người vùng cao phải có một mùa lấy củi để lưu trữ trước ngày đông tháng giá. Phong tục ấy chỉ có ở núi cao đầu suối, đầu sông. Theo dòng suy nghĩ ấy, tôi đã tìm về mùa củi, ngỡ tưởng sẽ được nghe âm thanh náo nức của tiếng rìu, tiếng búa, sẽ được cảm nhận không khí tấp nập của bản làng chờ củi về nhà khi bóng chiều buông. Nhưng thật bất ngờ, bài thơ không hề miêu tả hay kể chuyện công việc lấy củi, mà tác giả đưa ra hình tượng một người mẹ vùng cao vất vả, lo toan cuộc sống thường nhật với những phác họa mang đậm chất núi rừng, để nói lên sự hy sinh thầm lặng với một nghị lực phi thường mà có lẽ chỉ người vùng cao mới có. Lưng mẹ là sườn thung, cho mùa gieo nắng gió, đôi vai gầy bé nhỏ, gánh cả những mùa nương. Mượn cách ví von để nói lên vẻ đẹp của người mẹ với những câu thơ mở đầu thật độc đáo, tạo sự liên tưởng, mở ra cái cớ để xuất hiện những câu thơ tiếp theo. Mảnh khăn cũ lấm xương, áo mồ hôi mặn đắng, tóc mẹ khô cháy nắng, mắt cay buốt gió rừng. Người đàn bà khi đã phải gánh cả những mùa nương thì sự vất vả, nhọc nhằn, lam lũ đối với họ là tất yếu. Lam lũ đến nỗi, mảnh khăn, chiếc áo, mái tóc đều đậm đặc mồ hôi, gió sương, nắng cháy, đến cả đôi mắt trong trẻo, đôn hậu cũng phải cay buốt vì trải qua bao nỗi nhọc nhằn. Nỗi khổ gian truân của người đàn bà vùng cao ngày lại ngày cứ thế nhân lên. Nỗi khổ ấy được khắc họa bằng những vết thương thân thể. Tay vết liềm, vết dao, chân đầy sẹo, đá cứa. Biết vậy nhưng không thể nào khác được, bởi vì một mình vẫn phải cõng bao mùa vụ. Cõng cả gánh nặng cuộc đời, đến mức giọt nước mắt tải mỗi niềm cay đắng, buồn tủi cũng khô đeo nỗi sầu. Giọt nước mắt phải khô cạn thì đó là nỗi đau chất chứa không dễ nguôi ngoai. Cả ba khổ thơ năm chữ, tác giả đã khéo léo giấu kín cái nguyên cớ vì sao người đàn bà phải gánh chịu vất vả đau thương. Đọc mãi đến gần hết bài thơ Bàn Hữu Tài mới hé lộ. Cha xa mãi không về, bước vào mùa củi mới. Những bữa cơm chưa tối, chiếc ghế đầu vẫn chờ. sự trống vắng trong căn nhà thiếu đàn ông, sự mong đợi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, người cha, người trụ cột của ngôi nhà mãi mãi không về, được khắc họa bằng hình ảnh chiếc ghế đầu vẫn chờ, sao mà cô quạnh buồn đau đến thế. Cũng vì vậy mà người mẹ, người đàn bà đã cạn khô nước mắt, gánh chịu nỗi đau mất mát không chỉ trên thân thể mà cả trong tâm hồn chịu nặng cô đơn. Càng về cuối bài thơ, càng trở nên cô đọng, xúc tích. Tiếng dìu gọi mùa cùi, giao cha xa đá mài. Dìu cha quên mùa gọi, đôi tay mẹ thêm chai. Tiếng dìu và con dao không bao giờ trở lại trong căn nhà bé nhỏ. Sự thiếu vắng, không có chỗ khỏa lấp. Người mẹ vẫn phải gánh nặng trên mình nỗi đau thương tích. Nhưng người đàn bà, người mẹ ấy đã vượt qua nỗi đau, mất mát để lo toan hạnh phúc gia đình. Nét đẹp của người mẹ vùng cao qua bài thơ được tác giả gửi gắm thật đáng trân trọng. Bài thơ cũng nói lên một mối tình sâu nặng, nghĩa tình, đôn hậu thủy chung của người vợ mất chồng. Ngược lại, người cha, người chồng cũng là người đàn ông sống tốt, trách nhiệm với gia đình dòng họ. Bài thơ Mùa Cùi có một cách kể rất khéo, mượn cảnh vật để khắc họa tâm trạng đau đớn nỗi niềm, ẩn giấu những trăn trở suy tư của người vùng cao trước mất mát đau thương để giành giật lấy cuộc sống mà mình đang vun đắp.
Quý vị và các bạn thân mến, với những người con xa quê, họ luôn mang trong tâm hồn biết bao kỷ niệm, bao ký ức tươi đẹp về những ngày thơ ấu. Quê hương nghĩa nặng ân tình đã nuôi dưỡng và chấp cánh biết bao ước mơ đẹp đẽ của chúng ta đến những chân trời xa, để khi trở thành những người trưởng thành và rời xa mái nhà yêu dấu, tâm hồn chúng ta vẫn luôn dạt dào tình yêu và nỗi nhớ đong đầy.
Đúng như vậy, không có nơi nào chứa đựng nhiều ân tình sâu nặng như quê hương yêu dấu. Vì thế, sau mỗi chuyến đi xa, sau những mệt mỏi của cuộc sống, chúng ta lại khao khát tìm về quê hương, nơi ấy có gia đình, có mẹ cha, có những người mà ta yêu mến nhất. Chỉ khi trở về quê hương, ta mới thấy lòng mình thanh thản, thấy được vỗ về, yêu thương, bởi quê hương chính là người mẹ hiền, luôn dang rộng vòng tay, đón đợi những đứa con yêu dấu. Tản văn, miền quê mãi trong tôi của Diệu Thuần nói về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cuối năm, những đợt gió đông bắc tràn về làm cho không khí càng trở nên lạnh giá. Tôi chọn một quán nhỏ cuối con phố gần nơi tôi sinh sống, ngồi nhâm nhi ly cà phê. Trong không gian tĩnh lặng của một buổi chiều cuối đông, khi ngoài đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua những hàng cây trơ trụi lá, bỗng vang lên tiếng nhạc dịu dặt. Giai điệu nghe rất quen thuộc, tôi lầm nhầm hát theo giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Mỹ Dung. Một sáng sớm trở về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời, du hời du cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hỡi cánh diều, tuổi thơ hôm ấy đâu còn. Bài hát khiến tôi cảm thấy nhớ quê hương da diết, nhớ về những ngày thơ ấu bên ông bà và những người dân quê mộc mạc giản dị. Quê tôi là một vùng đất chiêm trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, nơi có những cánh đồng cỏ bay mỏi cánh. Nhà tôi ở ngay đầu làng, cách chân đê chỉ vài trăm bước chân. Đó là một ngôi nhà gỗ ba gian, lợp mái ngói. Trước nhà là sân gạch rộng rãi, đủ để cho lũ trẻ chúng tôi thả sức chơi đùa. Góc sân, một cây sâm sừng sững giống như một cái nấm khổng lồ mà hàng ngày bà vẫn ra tuốt từng nắm to để thổi cơm. Những lúc rảnh việc đồng áng thì đem ra bện chồi. Những ngày hè, tôi thích cùng lũ trẻ trong xóm chạy nhảy quanh đống rơm cho đến khi mồ hôi túa ra nhễ nhại mới thôi. Khát nước thì đã có cả chum nước mưa, cứ việc lấy gáo dừa múc lên tu ừng ực. Trong mọi thứ nước mà tôi được uống, chưa có loại nước nào tôi thấy mát và ngọt như nước mưa. Những giọt nước trong lành như ngấm vào từng đường gân thớ thịt giúp tôi thỏa cơn khát giữa những ngày hè nóng nực. Ông nội tôi chưa già lắm, nhưng mắt đã lòa và không còn nhìn thấy gì nữa. Đi đâu ông cũng mang theo một cây gậy, nhưng dường như tôi chưa thấy ông ra khỏi nhà bao giờ. Tuy mắt đã lòa, nhưng ông vẫn nhận ra mọi người qua tiếng bước chân, giọng nói và cả mùi mồ hôi nữa, nhất là những đứa cháu của ông. Ông bảo không thể lẫn vào đâu được bởi cái mùi mồ hôi lúc nào cũng khen khét nồng nồng. Ông nội tôi ít nói và hiền từ như một ông tiên trong chuyện cổ tích vậy. Bà nội tôi thì có tiếng là đảm đang tháo vát từ hồi còn con gái. Ngoài việc đồng áng, thỉnh thoảng bà vẫn đi chợ bán con tôm con cá, đỡ đần bố mẹ tôi phần nào. Thú vị nhất là những đêm trăng sáng, bà mang chiếu trải ra giữa sân. Tay bà phe phẩy chiếc quạt nan, miệng bòm bèm nhai trầu. Bà kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích xa xưa, rồi chuyện làng chuyện xóm. Chúng tôi mải mê ngắm bầu trời đêm lồng lộng, tâm hồn như lạc vào thế giới thần tiên cùng những câu chuyện cổ tích của bà. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi, đưa hương thơm của những bông hoa sen từ đầm sen trước nhà lan tỏa khắp không gian. Cái hương thơm dịu dịu, tinh khiết nhưng vô cùng quyến rũ, làm tôi chỉ muốn mở toang lồng ngực để hít hà. Trong mênh mông bao la của đất trời, tôi chìm vào giấc ngủ no say. Chỉ khi nghe tiếng gà gáy râm ran ngoài ngõ, tôi mới tỉnh giấc và thấy mình đã nằm trên giường bà. Ông bà nội tôi cũng đã dậy và chuẩn bị bữa sáng từ bao giờ. Tôi chạy ra sân, hít thở không khí trong lành buổi sớm. Những bông sen trước nhà khẽ đung đưa trong gió và tỏa hương thơm ngào ngạt. Mấy cô thôn nữ chèo thuyền thúng hái hoa sen cười nói ríu rít. Tiếng nói, tiếng cười lao xao cả mặt nước. Mới sáng tinh mơ mà trong nhà đã vắng tanh, bố mẹ tôi đã vác cuốc ra đồng từ bao giờ. Lũ trẻ trong xóm thì gọi nhau ý ới. Thấy chị Tí anh Tẹo cưỡi trâu ra ngõ, tôi cũng vội vàng và vội mấy miếng canh bánh đa bà để phần trong bếp, nhai ngồm ngoàm rồi vội vàng chạy theo. Chị Tí cho tôi ngồi vắt vẻo trên lưng trâu với chị. Chúng tôi đi ra chân đê, chọn bãi cỏ non nhất, thả trâu ở đó rồi chạy lên trên đê để hóng mát. Mùa hè, những ngọn gió sông Hồng phóng khoáng thổi rào rạt làm nghiêng ngả cả bờ tre. Tôi đứng trên đê, mải miết ngắm nhìn dòng sông Hồng cuộn đỏ. Dòng sông chia làng tôi thành bên lở, bên bồi. Bên lở là nơi người dân quê tôi trú ngụ, còn bên bồi là những bãi phù sa màu mỡ tốt tươi, xanh mát những luống ngô, luống khoai, làm ấm bụng người dân quê tôi những ngày giáp hạt. Mấy chị em tôi cùng lũ trẻ trong làng thỏa sức chơi đùa cho đến khi ông mặt trời khuất sau rặng tre mới thủng thẳng dắt trâu về nhà. Chị Tí buộc trâu vào gốc nhãn sau nhà rồi sắn quần ra cầu ao khỏa nước. Chị lấy cây xào, gạt đám bèo sang một bên rồi lấy hai tay múc từng vốc nước táp vào mặt. Anh Tèo thì chả cần ý tứ, cứ thế cởi quần áo ra rồi nhảy tùm xuống ao. Tắm xong, chúng tôi ào vào mâm cơm đã được bà nội dọn sẵn. Bữa cơm nào cũng vậy, chỉ có vài con cá rô phi kho mặn và bát canh cua đồng, vậy mà chúng tôi vẫn xì sụp ăn ngon lành. Tôi lớn lên từ những bữa ăn giản dị của bà, từ những chiều hè lang thang chơi đùa đến đen cháy làng ra. Đi học xa, rồi ở lại thành phố công tác, nhưng nỗi nhớ quê hương vẫn luôn canh cánh trong tôi. Dù bận rộn đến mấy, nhưng cứ vào dịp cuối năm, tôi lại tranh thủ về thăm quê. Quê tôi giờ đã khác xưa rất nhiều, không còn những mái nhà tranh xác xơ nghèo khó, thay vào đó là những ngôi nhà xây khang trang rộng rãi. Con đường đất năm xưa đã được thay thế bằng đường bê tông sạch sẽ, đủ cho hai làn xe ô tô qua lại. Ông bà tôi cũng đã về với tiên tổ, nhưng ngôi nhà xưa vẫn được bố mẹ tôi giữ lại để làm nơi thờ cúng và lưu giữ những hồi ức đẹp của gia đình. Mỗi lần trở về quê hương, chúng tôi lại quây quần bên bố mẹ để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Bên ấm chè đượm hương sen thơm ngát, bố Bùi ngồi nhớ về những ngày gian khó, còn mẹ thì líu húi chuẩn bị mấy món quà quê cho chúng tôi mang theo, nải chuối chín từ vườn nhà, một ít tôm đồng rang sẵn. Sâu bánh gai tự tay bà gói là những món ăn quen thuộc của chúng tôi từ tấm bé mà chưa bao giờ cảm thấy chán. Quê hương đã cho tôi những tình cảm thật giản dị ấm áp để tôi yêu hơn cuộc sống này. Và dù đi đến đâu, giữa bao ồn ào của phố xá thị thành, vẫn luôn thấy tâm hồn mình thật thanh thản và bình yên đến vô cùng.
về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời. Dù hay dù cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa.
Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Mỹ Dung với ca khúc Mẹ con đã về, sáng tác Mạnh Quân đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.